13. Sau khi bà Polina Fujevna ra viện, bà Irina, em gái của bà, đến ở cùng chúng tôi. Cuộc sống có phần bình yên hơn. Có điều, tôi ít khi được ra ngoài đi dạo hơn. Nhưng rồi, anh bạn Stepa cũng tìm đến. Tuy không phải mỗi ngày, song cũng khá thường xuyên. Stepa hễ đến là đưa tôi đi dạo, và sau mỗi lần đi dạo với cậu ấy, bốn chân tôi cứ gọi là mỏi rã rời. Sự việc xảy ra tiếp theo, nếu gọi theo cách nói hóm hỉnh của cụ Ivan Savelevich, thì đó là điện ảnh và quân đức, nhưng cứ để từ từ tôi sẽ kể tuần tự. Stepa không thích kiểu đi dạo lòng vòng quanh khu vực gần nhà. Chắc các bạn đã đoán ra, đối với cậu ấy, mỗi lần đi chơi phải là một hành trình khám phá miền đất lạ. Lần nọ, cậu ấy đưa tôi đến một khu chợ nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng cũng có thể gọi đó là một đại siêu thị ngoài trời. Đủ thứ, thượng vàng hạ cám. Thì ra, Stepa muốn tặng tôi một món quà bất ngờ, thú vị. Cậu ấy đưa tôi đến gian hàng bán các loại hàng hóa dành cho chó. Tôi cứ nghĩ bụng, không hiểu cậu bé muốn mua thứ gì. Nhưng chỉ ít phút sau, cậu ấy đã trao tiền cho người bán hàng rồi dúi cho tôi một khúc xương to đùng. Khúc xương mới thơm ngon, hấp dẫn làm sao, tôi không thể nào diễn tả nổi. Dù có vận dụng tất tần tật ngôn ngữ của loài người, cũng không thể nào tả nổi. Chúng tôi rời chợ, đi đến một công viên nho nhỏ gần đó. Stepa nằm vật xuống ghế đá nghỉ chân, còn tôi thì bắt đầu nghiên cứu món quà. Dĩ nhiên, đó là khúc xương giả, được làm từ gân bò khô và bột xương. Giả, nhưng quả là ngon hơn xương thật luôn. Mà hình thức lại hấp dẫn, bắt mắt nữa chứ. Tôi nhìn ngắm, dần dèo khúc xương với một tâm trạng vui sướng, y như các bà nội trợ đang nâng niu viên nêm trên tay. Các bà ấy chẳng biết viên nêm được làm từ những nguyên liệu gì, nhưng có mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Và nếu được thả vào nồi súp thì làm cho súp trở nên thơm ngon hết ý, dù rằng... Xin phép các bạn cho tôi được tạt ngang một chút. Lần nọ, tôi được xem một chương trình TV rất bổ ích và lý thú. Thì ra, trong những viên nêm ấy chỉ có một vài phân tử thịt, phần còn lại chỉ là hóa chất. Nói cách khác, thịt chỉ có trong tên gọi mà thôi. Các bạn có biết ý tưởng sản xuất viên nêm là của ai không? Của một nhà hóa học, vân vân, từng có một nhà hóa học như vậy đấy. Ông ấy, người Đức, tên là Justus Liebig. Từ giữa thế kỷ thứ 19, ông ấy đã chế ra một thứ thức ăn được gọi là thịt tinh chế của Liebig để bán cho người nghèo, những người không đủ tiền mua thịt thật. Nói cho công bằng, ngày đó, những viên thịt tinh chế kiểu ấy, phần thịt nhiều hơn so với ngày nay, còn phần hóa chất thì rất ít, có lẽ do ngành công nghiệp hóa chất lúc đó chưa phát triển bằng bây giờ. Hẳn các bạn cũng tò mò, muốn biết, ngày nay người ta làm viên nêm từ những nguyên liệu gì? Người dẫn chương trình TV cho biết cụ thể, viên nêm hay viên canh, viên súp được làm từ mỡ, muối và một số chất phụ gia tạo vị ngọt, hay còn gọi là chất tăng cường độ ngọt. Nếu gọi đúng tên sự vật thì cái gọi là chất tăng cường độ ngọt nọ chỉ là glutamate natri, hay gọi nôm na là bột ngọt. Điều đáng buồn ở chỗ cái chất glutamate nham hiểm ấy tác động lên cơ thể con người bằng một cách thức giống với ma túy, nghĩa là gây nghiện. Nếu thường xuyên sử dụng chất ấy một thời gian, cơ thể sẽ nghiện và rất khó rời bỏ nó. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Có một điều cực kỳ nguy hiểm mà không phải ai cũng biết. Ở nhiệt độ sôi của nước, tức là khi được nấu sôi trong nước, glutamate bị phân giải thành những thành phần có hại cho cơ thể. Nói cách khác là nó bị biến thành những độc tố chết người. Ở nhiều nước, người dân được khuyến cáo là chỉ nên hòa tan viên nêm hay bột nêm, bột ngọt trong nước ấm. Còn ở nước Nga chúng ta, chẳng có cơ quan chức năng nào đưa ra khuyến cáo như vậy cả. Trên mỗi bao thuốc lá lời khuyến cáo về tác hại của việc hút thuốc được in đậm bằng chữ cỡ to đùng. Nhưng trên bao bì viên nêm bột nêm chỉ có sự im lặng khó hiểu, chủ quan hay vô trách nhiệm, không hiểu được. Dĩ nhiên trong khúc xương quà tặng này cũng đầy hóa chất. Được cái thứ nhất, tôi không hề có ý định cho nó vào nồi, nấu sôi, thế là thoát được cái màn glutamate biến thành chất độc. Thứ hai, cả đời tôi chỉ xơi món này giỏi lắm là một hai lần, nên nếu có độc thì cũng chẳng hại bao nhiêu và chắc chắn sẽ không bị nghiện. Đúng vào lúc tôi gặm gần hết khúc xương giả, phần còn lại chỉ là một mẩu cỡ bằng viên nêm, đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi Treason. Tôi chết lặng, viên nêm ngọt ngào ấy rơi khỏi mõm tôi. Tôi thậm chí không dám ngoảnh đầu lại, có cảm giác như một luồng điện phóng từ đầu mũi đến chót đuôi. Treason! Tiếng gọi lại vang lên ở đằng sau. Tôi từ từ quay đầu lại và dường như chết lặng mất một phút, nhìn trân trân vào một người đang đứng ở đằng xa. Bốn chân tôi như nhũn ra, không cử động được. Cố gắng lắm, tôi mới phát ra được một âm thanh yếu ớt. Go! Treason! Chàng trai kêu lên. Treason! Treason yêu quý! Cuối cùng thì tôi cũng thu được hết sức lực để lao tới với Sashka vô cùng quý mến của mình. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai anh em ruột thịt đã xa nhau lâu ngày. Vâng, cậu ấy chính là người anh em ruột thịt của tôi. Sashka hôn tôi túi bụi, hôn vào mũi, vào mắt, vào cổ, vào tai. Chúng tôi ngã nhào xuống bãi cỏ. Sashka ôm lấy đầu tôi, nhìn vào mắt tôi hỏi gấp gáp. Sao rồi, người anh em của tôi? Bấy lâu nay, bạn sống thế nào? Go, go, go! Tôi hằng tiếc quá, sổ ngay từ cầu vòng. Cốt để làm cho Sashka vui lòng. Ôi, tôi nhớ bạn biết chừng nào, Trisa. Bạn đang ở đây với ai vậy? Sashka hỏi rồi bỗng sững lại. Sao bạn không đeo băng đai? Băng đai đâu rồi? Biết trả lời sao đây, tôi đành liếm mặt Sashka lia lịa và hình như tôi đã mỉm cười. Đúng lúc đó Stepa đi lại gần chúng tôi, Sashka đứng dậy hỏi, đây là chó của cậu hả? Ồ không, Stepa lúng túng, mình chỉ giúp người ta đưa nó đi dạo chơi thôi mà. Vậy bây giờ nó đang làm việc với ai? Sashka hỏi, nó dẫn đường cho một bà cụ nhưng hiện giờ bà ấy đang bị bệnh không đi ra ngoài được. Mình ở quận khác thỉnh thoảng tới chơi, nhà chỉ có hai bà già, phải chăm sóc nhau nên chẳng mấy khi có thời gian đưa chó đi dạo. Vậy đó. Sashka thở dài rồi chìa tay ra tự giới thiệu. Mình là Sashka. Còn mình là Stepa. Stepa nở nụ cười thân thiện. Hai cậu bé nhanh chóng làm quen với nhau. Sashka kể cho Stepa nghe tôi đã từng giúp cậu ấy như thế nào. Còn Stepa thì kể chuyện cậu ấy quen biết tôi trong trường hợp nào. Nhưng điều khiến tôi vui sướng nhất là hai cậu bé thỏa thuận với nhau rằng họ sẽ luân phiên đến thăm tôi, đưa tôi đi dạo. Ôi, phải chi được làm ông chủ nhà xuất bản. Tôi sẽ đặt tên cho cuốn sách này là Gặp lại Sashka thay vì Gặp lại Treason. 14. Thế rồi cuối cùng tôi cũng được làm quen với ông Boris Ivanich. Hẳn các bạn đã đoán ra đó chính là người mà thuở bé từng được bà Polina Fuchevna nuôi nấng và cũng là người mà bà Irina gọi là thứ chó. Câu đầu tiên mà hắn mở miệng nói ra khi bước vào căn hộ của bà Polina Fuchevna là nhà này hôi mùi chó quá. Chỉ được cái thính mũi dỏm. Bà Irina và Stepa tắm cho tôi mỗi ngày. Ông ngửi thấy mùi chó ở đâu ra vậy? Ngửi lại mình đi, xem có đúng là khét lẹt mùi thuốc lá và mùi rượu không? Nhốt ngày con chó vô buồng đi. Hắn nói như ra lệnh, không việc gì phải sợ, nó không cắn đâu. Bà Irina nói, không việc gì phải sợ. Boris nhăn mặt đây lại, bố ai mà biết được trong đầu nó nghĩ gì. Đã nói là nó không cắn đâu, không thấy nó ngồi yên một chỗ hả? Nó là chó dẫn đường, chứ không phải chó thường. Thế còn mụ già đâu? Boris, bà Irina giận dữ vung tay, mày không biết xấu hổ hả? Dám gọi mẹ mày như vậy đó hả? Mẹ ghẻ thì có, chứ mẹ cái con khỉ gì? Thằng khốn nói to rồi cười hô hố. Sao mày dám mở miệng ăn nói như vậy được chứ hả? Bà Irina cố gắng thức tỉnh lương tâm cho thằng cháu. Sao? Không lẽ tôi phải gọi bà là mụ trẻ thay vì mụ già? Nè, dì Irina, bà cũng chớ có mà xía vô. Bản thân bà cũng là một mụ già, chứ trẻ mãi mà được hả? Đời nó là vậy đó, muốn khác đi cũng không được. Bản thân tôi đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ thành thằng cha già. Chẳng có gì vĩnh cửu trường tồn ở dưới gầm trời này hết á. Dù sao thì cũng không thể xử sự như vậy được. Hiểu không, Boris? Không thể được. Thôi 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 được rồi. Muốn đánh đòn tôi thì cứ đánh đi. Hắn nói rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một chai rượu. Có gì ăn không? Cho miếng đi. Đang đói như chó đói đây nè. Cởi giày mũ áo khoác ra rồi xuống bếp mà ăn. Dì vẫn chưa trả lời tôi. Mụ già đâu? Nghe nói bả đi nằm nhà thương hả? Có phải vậy không? Cớ sự ra sao? Hay là do nốc vô nhiều quá? Nói nhỏ nhỏ thôi. Bà Irina quát khẽ. Mẹ mày đang nghỉ ở trong phòng. Bà ấy bị đột quỵ do suy tim phải đi cấp cứu. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi yên tĩnh không được đi lại nhiều. Kêu bả ra đây. Thằng khốn bỏ ngoài tai những lời nói của bà dì giơ chai rượu lên cao quá đầu. Cho bả làm một ly vô là tỉnh liền. Mày điếc hả? Bà Irina bực tức cầu nhàu. Không nghe tao nói hả? Ly với cốc gì ở đây? Đã nói là mẹ mày bị suy tim. Từ nay trở đi không được phép uống rượu nữa. Hiểu chưa? Hơ! Boris nhướng mày. Uống một chút thì sao đâu? Tôi có thằng cha bác sĩ quen, hắn nói người suy tim á, uống chút rượu vô là tốt lắm á. Chất cồn giúp kích thích cơ tim hoạt động đó nghe. Bác sĩ nào mà ngu quá vậy? Bà Irina cau mày khó chịu. Có cất ngay chai rượu đi không? Ngồi yên đó, tao đi lấy đồ ăn cho, súp hay gì? Có gì ăn nấy, sơi tuốt luốt. Từ sáng tới giờ, đã có hộp nào vào miệng đâu. Mày sao vậy? Vợ mày không nấu cho mày ăn hả? Bà Irina ngạc nhiên. Vợ hả? Vợ nào nữa? Dì không biết hả? Bỏ nhau cả năm nay rồi. Làm sao tao biết chứ? Cả năm nay mày có bén mảng tới đây lần nào đâu. Mà rồi sao tụi bay bỏ nhau? Boris phẩy tay. Quên nó đi. Tôi chán cuộc sống gia đình lắm rồi. Chán tới tận cổ. Gã đàn ông đưa ngang bàn tay quệt ngay cuốn họng. Tao thấy con bé cũng được người được nết mà. Bà Irina thật sự băn khoăn. Phải ở trong chăn mới biết chăn có giận gì ơi. Boris lại cười hô hố. Hắn rót đầy một ly rượu nốc cạn một hơi rồi dục mặt xuống đĩa súp múc lấy múc để. Từ từ thôi Boris, súp nóng lắm đó. Bà Irina nhắc. Nhưng Boris vẫn bỏ ngoài tai lời khuyến cáo, cứ việc húp xoàm xoạp. Xơi hết nửa đĩa súp, Boris lại rót thêm một ly rượu và uống cạn trong nháy mắt. Dì Irina, rót cho dì một chút ngang. Boris sỏi lỡi. Không được, Boris, mày biết mà, tao đâu có bao giờ uống rượu. Sao, súp ăn được không? Món súp cải cay ăn vào, ngon thay. Ồ, hay, hay, hay. Gã đàn ông bỗng dưng cất giọng nhí nhố hát một bài hát nhi đồng. Món súp ngon tuyệt, cảm ơn dì Irina. Quái thật, thằng khốn cũng biết cảm ơn nữa kìa. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn không bao giờ biết đến những lời như thế. Không có gì, bà Irina mỉm cười. Ăn xong, Boris móc thuốc lá ra hút. Ôi ôi Boris, bà Irina xua tay, đừng có hút thuốc trong nhà. Mẹ mày chết mất vì mùi thuốc lá đó. Vớ vẩn, Boris nhếch mép cười rồi. Tôi có hút trong phòng bả đâu mà lo. Mở cửa sổ cho khói bay ra ngoài sân. Nhịn chút đi, Boris. Bà Irina năn nỉ, nhưng Boris đã bật quẹt ga mồi thuốc rít một hơi. Dì đừng có làm sầm lên như vậy. Tao đã nói rồi, mẹ mày đang... Thôi im đi, làm gì mà cứ gào lên mẹ, mẹ, mẹ. Cái con mụ mẹ của bà chẳng sao đâu. Mày mất hết cả lương tâm rồi, Boris à. Bà Irina thở dài. Nè, tôi nói cho bà biết nha, tôi đang ở trong nhà tôi. Tôi có hộ khẩu trong nhà này, bà hiểu không? Boris gằn giọng. Vậy là sao? Vậy có nghĩa là thích hút thuốc thì tôi cứ hút, không thích thì không hút. Vậy thôi, hiểu chưa? Thôi được rồi, bà muốn đánh đòn tôi như hồi tôi còn nhỏ thì cứ đánh. Hôm nay tôi đến đây để làm gì bà biết không? Tôi cần phải nói chuyện với mụ già. Nói về chuyện gì? Chuyện là vậy, con Lisa, em gái tôi mà, nó lấy được thằng chồng giàu, có nhà cao cửa rộng đàng hoàng, cuộc sống vật chất sung túc đầy đủ. Bây giờ tôi muốn mụ già viết di chúc để lại căn hộ này cho tôi, cho một mình tôi thôi. Chứ nếu không á, khi bả chầu trời, cái con Lisa khốn kiếp đó, nó lại tranh giành căn hộ này với tôi. Vì còn lạ gì cái con quỷ cái đó, nó khốn nạn lắm. Bà Irina như đổ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Sao vậy? Sao mà bà câm như hến vậy? Tao còn biết nói gì nữa đây? Bà Irina buông tay khỏi đầu mình, thốt lên khe khẽ. Hay, từ từ cái đã, để cho mẹ mày bình phục cái đã, rồi hẳn nói chuyện này chứ. Từ từ là sao? Từ từ là bao giờ chứ hả? Từ từ, để rồi mọi chuyện muộn mẹ nó hết hả? Thôi thì dì hãy tự nói với bả. Nói bả viết di chúc để lại căn hộ này cho tôi. Nói liền bây giờ đi được không? Bây giờ thì không được đâu, bà Irina nói dứt khoát. Sao vậy? Boris ngạc nhiên. Sao không được? Mày đọc báo, xem tivi đi rồi biết tại sao. Bây giờ mẹ mày ký giấy mực chưa ráo là mày tống bà ấy ra đường tức khắc. Tao lạ gì tụi bay? Có mình tôi à? Tụi bay nghĩa là sao? Tụi bay là cả cái lũ con cái vô ơn bạc nghĩa ngày nay đó, hiểu không? Mẹ bệnh nằm một chỗ, con chẳng lo chăm sóc cứu chữa, chỉ nhăm nhăm đòi chia tài sản. Mày có cái đầu trên cổ, tự suy nghĩ lấy đi. Chuyện đó có gì là bậy bạ không? Gã Boris nổi cáu. Bà có thể lột da sống đời hay sao? Tôi chỉ muốn cho mọi chuyện được êm xuôi tốt đẹp. Cho ai? Bà Irina cắt lời. Cho ai nghĩa là sao? Êm xuôi tốt đẹp cho ai? Bà Irina không kìm được, nói như quát. Cho tất cả mọi người. Không, tao không cho phép mày làm chuyện đó. Mày với Lisa có bao giờ thăm viếng hỏi han gì tới mẹ mày đâu? Có bao giờ tụi bay hỏi coi mẹ cần gì? Không có được lấy một viên thuốc, một lời hỏi thăm sức khỏe. Ý gì muốn gì? Boris cười khẩy. Nghe nè, tôi hiểu rồi. Ha, dì cũng đang thèm muốn căn hộ này chứ gì? Nếu không, dì tới đây làm gì hả? Mày điên rồi hả? Bà Irina giận sôi. Chị tao đau ốm, tao tới đây để chăm sóc bà ấy. Mày tưởng tao đến để tranh căn nhà này với mày hả? Tao cần lắm sao? Bộ tao không có nhà hả? Ờ, có thể bà không cần, nhưng mấy đứa con của bà thì chắc dì không cần. Bà dì quý mến, ở đây có gì đó không bình thường. Thú nhận đi, có phải mụ già đã ký giấy sang tên căn hộ này cho dì rồi hay không? Giả sử bà ấy muốn làm điều đó, tao cũng không bao giờ chấp nhận. Bao giờ Chúa rước bà ấy về thiên đàng, anh em tụi bay tự mà chia nhau căn nhà này. Nghe nè, dì Irina, tôi đã giải thích rồi. Con Lisa, nó có đủ hết á. Nhà, cửa, xe, cộ, chồng, con. Còn tôi thì hoàn toàn tay trắng. Vì vậy mà tôi mới cần đến căn nhà này. Dì ráng giúp sang tên căn hộ này cho tôi đi. Giúp đi, dì Irina. Nói với bà một tiếng đi. Tôi sẽ chung chi đầy đủ cho dì mà. Dì cần bao nhiêu?
Tao không cần gì hết.
Bà Irina phải cố lắm mới khỏi bật khóc. Ủa? Ngộ nha. Dì trở nên giàu có từ bao giờ vậy? Boris cười mỉa. Mày cứ nghĩ là phải có tiền mới là giàu sao? Hey, cha cha cha. Thôi đủ rồi. Gã cháu mất dạy phẩy tay. Đạo lý mị dân vừa vừa thôi bà. Boris dốc hết rượu trong chai ra ly uống cạn, rồi bước ra phía cửa, mặc áo khoác vào, vừa xoay nắm đấm cửa hắn vừa quay lại nói: Được rồi, mọi chuyện tính sau, nhưng làm gì thì làm, cũng đừng quên lời đề nghị của tôi đó nghe. Boris vừa bước ra ngoài khép cửa lại, bà Irina hai tay ôm mặt, gục đầu xuống bàn, bật khóc. Các bạn đã bao giờ tham gia ngày hội hóa trang chưa? Tôi có dự rồi đó. Hai bà lão của tôi, tức chị em bà Polina Fujevna, đi về quê mấy ngày, phải gửi tôi cho nhà hàng xóm. Nhà họ có hai đứa con gái, sinh đôi 5 tuổi, kháu khỉnh dễ thương nhưng hiếu động, nghịch ngợm vô cùng. Chúng vần tôi suốt ngày khiến tôi mệt lử. Thế tôi khôn ngoan hiền lành, buổi tối họ đi đâu mất, giao cho hai con bé trông tôi, hay giao cho tôi trông chúng không biết nữa. Thực ra thì ở nhà còn có một ông cụ là ông nội hay ông ngoại gì đó của hai đứa nhỏ. Ông cụ chỉ thò đầu vào phòng bọn nhỏ có đúng một lần, rồi bỏ về phòng mình đóng chặt cửa. Lạy Chúa, bọn nhỏ làm đủ trò bắn nhắn với tôi. Có lẽ chúng coi tôi như con gấu bông, đồ chơi hay con búp bê gì đó của chúng. Bố mẹ vừa rời khỏi cửa, cô bé Ella nói ngay: Nè Marina, chúng mình mặc đồ đẹp cho con chó đi. Rồi rồi, tụi nó lại bày trò mới gì đây không biết nữa. Tôi nghĩ bụng, chắc chết với tụi nó quá. Ờ, đúng đó, mặc đồ cho nó đi. Marina đồng tình ngay. Kể chuyện này ra thì xấu hổ, nhưng không kể không được. Hai cô bé lôi từ đâu ra một cái áo sarafan truyền thống của phụ nữ Nga choàng lên mình tôi. Để mặc được cái áo ấy cho tôi, chúng phải loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn tất việc mặc áo cho tôi, chúng hân hoan cực độ. Nhưng mọi chuyện chưa phải kết thúc ở đó. Ha ha, vậy là bây giờ Treason trở thành một cô gái. Một cô bé nói, và là bạn gái của chúng ta. Cô bé kia phụ họa, vâng, tôi đã trải qua bao thăng trầm, dâu bể trong cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lần này. Màn tiếp theo, hai cô bé đeo vào chân tôi hai đôi tất màu hồng. Tôi không kháng cự, ngại làm cho bọn trẻ sợ hãi. Thôi được rồi, Hai cô muốn làm gì thì làm, tôi ráng chịu trận vậy. Sau đó, chúng đội cho tôi một cái mũ em bé, rồi đẩy tôi đến trước gương. Nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi chỉ muốn tru lên cho đỡ uất. Với cái mũ trên đầu, trông tôi cực kỳ ngớ ngẩn. Các bạn cứ thử hình dung đi. Tôi, một hậu duệ của nòi giống Labrador oai hùng, một con chó dẫn đường chuyên nghiệp. Vậy mà phải mang trên mình chiếc áo đàn bà, tất mũ trẻ em. Cứ thế này, tôi đến trụy tim mà đột quỵ mất thôi. Hai cô bé thì cứ chạy nhắn nhít quanh tôi, cười như nát nẻ, rồi thay nhau ôm lấy tôi mà hôn chùng chục. Đặc biệt chúng rất thích nhấc hai chân trước của tôi lên, buộc tôi đi bằng hai chân sau, đi tới đi lui như người ta nhảy điệu tango. Nhưng màn hành hạ vẫn chưa kết thúc ở đó. Một cô bé nảy ra ý tưởng vô cùng quái đản, bôi son môi cho tôi. Trời ơi, bao giờ hai người lớn mới về đây hả trời? Cô bé kia thì lấy một đôi bông tai rất to, kẹp lủng lẳng vào tai tôi. Nếu nghĩ rằng không thể có cách nào hơn thế nữa để làm nhục một con chó thì các bạn đã lầm to. Còn vô số cách, các bạn thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế này nha, một lát sau, trên đuôi tôi xuất hiện một cái nơ màu hồng. Bực quá, tôi vẫy đuôi thật mạnh, cái nơ tuột dần, rồi bay vèo vèo đằng sau lưng tủ đứng mắc kẹt ở khe hở giữa lưng tủ và tường. Hai cô bé kêu ré lên, nhưng chúng không hề nhục chí. Chỉ lát sau, một cái nơ to bản màu đỏ chót được buộc thật chắc vào đuôi tôi. Có một lúc nào đó tôi muốn sủa thật to để mét với ông cụ già về những trò quái của lũ cháu. Nhưng rồi tôi không làm thế vì ngại lũ trẻ hoảng sợ. Tôi ngóng tai về phía cửa phòng của ông cụ, chợt nghe hai tiếng sút vào. Bây giờ thì tôi đã hiểu, một khi trận bóng đá chưa kết thúc, dù có dùng máy kéo cả nghìn sức ngựa cũng không thể trục ông cụ ra khỏi phòng. Trời ơi, phải ở nhà với hai cô bé điên khùng này chỉ vài hôm thôi, chắc đời tôi tan nát. Thậm chí tôi không thể hình dung được là mình sẽ phải hóa thân vào những nhân vật nào nữa. Chỉ một lúc sau, hai cô bé không còn hứng thú với bộ dạng đàn bà con nít của tôi. Nè, bây giờ tụi mình chơi trò bác sĩ đi, cô bé Ella đề nghị. Ờ, đúng đó. Marina đồng ý tức khắc, cô này luôn hưởng ứng sáng kiến của cô kia. Thì ra, mẹ của hai cô bé là y tá, bố là bác sĩ. May mà bố mẹ chúng không phải là thợ lặn. Bố mẹ làm ngành y nên trong nhà chẳng thiếu gì trang phục và dụng cụ của nhân viên y tế. Áo blues trắng, blues xanh, mũ trùm đầu, khẩu trang, găng tay phẫu thuật. Chỉ 10 phút sau tôi đã được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, vai khoác áo choàng trắng, đầu đội mũ trùm, mõm đeo khẩu trang. Hai đôi tất đã được lột ra, nhưng hai cô bé lại đáp lên đùi tôi một mớ bông gạc to sù, rồi dùng băng trắng bó chặt lại, coi như tôi bị thương nhẹ trong một vụ da quẹt trên đường đi làm. Trên cổ tôi thay vì cái băng đai quen thuộc thì bây giờ lủng lẳng chiếc ống nghe của bác sĩ. Ella quấn băng máy đo huyết áp vào cái chân không bị thương của tôi, bóp bóp quả bóng cao su đo huyết áp cho tôi, còn Marina thì kẹp vào nách tôi chiếc nhiệt kế điện tử. Quý vị người lớn ơi, các vị đâu rồi? Tôi than thầm, van xin các vị về sớm sớm giùm tôi. Ông cụ thì chỉ mê coi bóng đá, bây giờ chắc đã ngủ khò rồi. Các vị giao tôi cho hai cô bé này chẳng khác gì giao trứng cho ác. Tôi xanh xám hết cả mặt mày khi nhìn thấy cái ống bơm tim to đùng có gắn kim hẳn hoi trong tay cô bé Ella. May thay cho cái thân tôi, cô bé Marina tỏ ra khôn ngoan hơn. Ella, tại sao chúng ta lại phải tiêm thuốc cho cô bé này? Ôi thôi, chúng đã gọi tôi là cô bé rồi, nhục chưa? Cô bé này là bác sĩ mà, vậy thì nó phải tiêm thuốc cho chúng ta chứ. Ha. Ella gật đầu rồi bỗng nảy ra sáng kiến nhanh như chớp. Bây giờ như vậy chúng ta cởi bỏ đồ bác sĩ của nó, cho nó làm bệnh nhân, còn chúng ta sẽ chữa trị nó. Ôi, các cô bé ơi, nãy giờ các cô đã hành tôi đến mang bệnh thật sự rồi đó. Giờ còn muốn tôi đóng giả bệnh nhân nữa sao? Đầu óc tôi choáng váng, xoay mòng mòng rồi đây nè. May sao, mũi tiêm dành cho tôi chỉ là tiêm giả bộ. Hên quá, thế là thoát được cái vụ tiêm chích. Tôi đang suy đoán xem mấy cô nhóc này còn nghĩ ra trò gì nữa thì bỗng nghe Ella phán. Nào, bây giờ đem túi chườm nóng ra đây. Xin chấp hành y lệnh. Marina nhanh nhẩu đáp lời. Nào, bệnh nhân, yêu cầu nằm nghiêng xuống. Ella bảo tôi, bệnh nhân đành phải tuân lời bác sĩ thôi. Tôi nằm nghiêng qua một bên sườn. Cô y tá lót túi chườm nóng xuống bên dưới hông tôi. Mà cái túi chườm này hay thật đấy. Rất ấm, thật đã. Tôi nằm thật yên để tận hưởng niềm sung sướng, thậm chí còn chợp mắt lim dim được mấy chục giây. Nhưng tôi bỗng giật bắn mình khi nghe câu nói của Ella vang lên bên tai. Nè, Marina, có biết chúng ta quên mất chuyện gì không? Chuyện gì? Chúng ta chưa sổ ruột cho bệnh nhân á. Tôi suýt nhảy nhõm lên để tìm chốn thoát thân. Trời ơi, đến nước này thì chỉ có chết thôi. Nào nào, yêu cầu bệnh nhân nằm yên tại chỗ. Ella vỗ vỗ lưng tôi. Nếu lo lắng quá, tiến trình điều trị sẽ phải kéo dài đó. Nè, các cô bé, đủ rồi. Tôi đã kiên nhẫn lắm rồi đó, nhưng mọi chuyện đều phải có giới hạn chứ. Nếu các cô không chấm dứt những trò quỷ quái này, tôi tru lên cho mà biết. Rồi thì đừng có trách nha. May sao, các cô bé không cách nào tìm thấy bộ dụng cụ súc ruột để thực hiện phát đồ điều trị tiếp theo cho tôi. Trò chơi tiếp theo tương đối dễ chịu, được gọi là giờ giải lao. Vào giờ giải lao, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân thường uống trà, ăn bánh ngọt. Thay vì nước trà, hai cô bé dùng nước ngọt. Tôi thèm vào cái thứ nước ngọt đầy hóa chất ấy. Hai cô bé cũng chẳng ép, nhưng món bánh ngọt thì tôi không từ chối. Ngon thật, tôi rất khoái món bánh ngọt. Ăn xong một phần, tôi còn được bổ sung thêm một góc bánh nữa. Có thế chứ, cảm ơn nha, hai cô bạn nhỏ. Chưa hết, sau đó hai cô bé còn đãi tôi kẹo sô-cô-la và bánh bích quy. Vừa mới đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, tôi bỗng nghe tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ khóa cửa. Người lớn cũng thiệt là hay. Vừa bước vào nhà, trông thấy tôi đang ngồi trên ghế y như người. Trước mặt tôi trên bàn là đĩa bánh vừa cạn. Ông bố chau mày ngạc nhiên thốt lên. Ây chà chà, hóa ra treason cũng càng rỡ lộng hành quá ha. Thế đó, chỉ vì những trò nghịch của các cô bé mà giờ đây tôi bị mang tiếng xấu. Đối với người, lỗi bao giờ cũng thuộc về chó. Tôi rơ lên ư ử như kẻ có lỗi và tụt xuống sàn nhà. May sao hai cô bé đã đứng ra thanh minh cho tôi. Bố ơi, đó là do chúng con yêu cầu Treason ngồi lên ghế ăn uống với tụi con đó. Bé Ella nhanh nhẩu, và Treason đã tuân theo lời yêu cầu của tụi con. Marina bổ sung, vậy nó có đọc thơ hay hát cho các con nghe không? Ông bố mỉm cười hỏi mỉa. Cứ việc khôi hài mai mỉa đi, thưa bác sĩ, nhưng trong chuyện này tôi không có lỗi gì hết. Món bánh ngọt cũng không có lỗi. Mọi lỗi đều thuộc về hai cô con gái siêu quậy của ngài đó. Tôi cũng xin cảm ơn ông bà đã cất kỹ cái bình nước Esmart, nếu không mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Chú thích: Esmart là sáng chế của bác sĩ người Đức Friedrich Esmart, một thiết bị dùng để thụt rửa đường ruột. Hết chú thích. Từ đó về sau, người lớn không bao giờ để tôi ở nhà một mình với hai cô bé siêu quậy này nữa. Con đường đau khổ của tôi với hai cô bé đã lùi vào dĩ vãng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng phiền trách, chẳng có gì để có thể gọi là tệ hại quá đáng cả. đó chẳng qua chỉ là những trò đùa nghịch vô hại của hai cô bé ngây thơ mà thôi. Kiểu gì đi nữa thì chuyện này cũng khác hẳn với việc bị trói vào chấn song cửa sổ trong ngôi nhà hoang, chứng kiến cảnh bọn nhóc bụi đời quạt lò than lên cho đỏ rực, rồi quay tôi xèo xèo trên bếp than hồng. Sau đó, nhai rầu ráu từng miếng sườn nướng ngon liệm từ thân thể tôi. Ba ngày sau, hai bà lão của tôi trở về. Tôi trở lại với công việc thường ngày của mình. Nhưng sức khỏe của bà Polina Fuchevna ngày càng kém. Chuyện ra ngoài đi dạo, ngày một, thưa dần, thưa dần.